Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 5 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với các nội dung chính sau đây. Đoàn công tác của Bộ Nội vụ thăm và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Công bố quyết định thanh tra tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lễ ký kết chương trình hợp tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2022. Hội nghị công bố kết quả chỉ số CPAS và chỉ số PAINDEX năm 2021. Thuốc lá, mối đe dọa tới môi trường của chúng ta. Sau đây là nội dung chi tiết. Đoàn công tác của Bộ Nội vụ thăm và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Sáng ngày 6 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI. Sau khi nghe báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của VCCI, các ý kiến trao đổi, thảo luận và kiến nghị, đề xuất của VCCI, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị VCCI tổ chức lại hoạt động và tiếp tục tuân thủ chủ trương, pháp luật, hoàn thiện các quy định theo điều lệ, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao, thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ công, thực hiện tốt việc tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục tham gia, góp ý xây dựng văn bản pháp luật, nhất là các văn bản về kinh tế, thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế. Với vai trò đại diện cộng đồng doanh nghiệp, Thứ trưởng đề nghị VCCI tiếp tục phối hợp tốt với các địa phương nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế sau dịch COVID-19. Bổ sung thêm giải pháp làm nổi bật hơn nữa vai trò làm cầu nối, gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, nghiên cứu cơ chế đối thoại giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, tham mưu đề xuất các giải pháp để cộng đồng doanh nghiệp được hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn. Công bố quyết định thanh tra tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sáng ngày 5 tháng 5, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức, việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ, nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết trong hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ. Đồng thời yêu cầu đoàn thanh tra làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, đúng pháp luật, chấp hành kỷ luật phát ngôn. Đồng thời phối hợp tốt với vụ tổ chức cán bộ và các cơ quan đơn vị có liên quan của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong quá trình thanh tra. Bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ, trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định số 141 ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn và các thành viên đoàn thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra, mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành thanh tra và thống nhất lịch làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị được thanh tra. Phương pháp tiến hành thanh tra và thống nhất lịch làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị được thanh tra. Phát biểu tại buổi công bố, bà Trịnh Thị Thủy yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cử nhân sự làm việc với đoàn thanh tra theo lịch. Giao vụ tổ chức cán bộ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu và phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra trong quá trình làm việc. Lễ ký kết chương trình hợp tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Ngày 10 tháng 5, Bộ Nội vụ và Tập đoàn VNPT thực hiện ký kết chương trình hợp tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long khẳng định, nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay, không chỉ của Bộ Nội vụ mà còn của tất cả các bộ, ban, ngành và địa phương góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình xây dựng chính phủ điện tử trong cả nước. Ngoài việc hợp nhất cơ sở dữ liệu trên toàn quốc, số hóa công tác quản trị dữ liệu, thống kê, báo cáo hỗ trợ công tác nghiên cứu, tham mưu hoạch định chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thì việc đưa vào vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia này còn giúp tiết kiệm được chi phí của chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và những người trực tiếp làm công tác quản lý nhân sự trong việc kê khai, bổ sung sơ yếu lý lịch, tìm kiếm thông tin phục vụ công tác thẩm tra, xác minh cán bộ. Tổng hợp, phân tích số liệu về đội ngũ của một hoặc nhiều cơ quan phục vụ yêu cầu quản lý, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác kê khai tài sản, thu nhập, v.v. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới. Theo lộ trình, việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức sẽ bắt đầu ngay sau buổi lễ ký kết hợp tác giữa Bộ Nội vụ và Tập đoàn VNPT. Dự kiến, hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản trị sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 11 năm 2022 để đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 27 ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2022. Ngày 18 tháng 5, Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2022. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, các hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ có những kết quả đáng ghi nhận. Công tác quản lý khoa học ngày càng đi vào nền nếp từ khâu xác định nhiệm vụ, giao nhiệm vụ, quản lý thực hiện, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Các tổ chức khoa học trực thuộc Bộ đã tích cực triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ. Đặc biệt một số đơn vị đã có những thành tích nổi bật. Hầu hết các đơn vị đến nay không còn tình trạng nợ đọng đề tài. Hiện nay đang triển khai thực hiện 6 đề tài thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ, 12 đề tài cấp Bộ, 4 dự án điều tra khảo sát cấp Bộ, tổ chức nghiệm thu chính thức 4 nhiệm vụ được gia hạn của năm 2021, tổ chức nghiệm thu cơ sở 1 chương trình khoa học cấp Bộ. Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ đề nghị, trong năm 2022, cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, trong đó cần tập trung vào một số nội dung như tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động khoa học của Bộ Nội vụ, quan tâm tổ chức các lớp tập huấn về công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ cho các đơn vị thuộc và trực thuộc, có kế hoạch triển khai việc thực hiện kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ ở các đơn vị trong Bộ, đổi mới quy trình giao đề tài, có hướng dẫn về kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ và các nguồn lực xã hội hóa, bổ sung quy định về trách nhiệm của các đơn vị được giao đề tài, phải báo cáo hàng năm về việc ứng dụng kết quả đề tài nghiên cứu vào thực tiễn, đổi mới công tác nghiệm thu, đảm bảo sản phẩm đầu ra phải đạt chất lượng cao, đối với đề tài chưa đạt, kiên quyết đề nghị nghiên cứu lại. Hội nghị công bố chỉ số CPAS và chỉ số PA-Index năm 2021. Sáng ngày 25 tháng 5, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021, CPAS 2021 và chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, PA-Index 2021. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2021 là năm thứ 10 liên tiếp, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai xác định, công bố chỉ số PA-Index của các bộ, các tỉnh, thành phố cả nước. Là năm thứ 5 triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua quá trình triển khai nghiêm túc, dân chủ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã hoàn thành kế hoạch xác định các chỉ số và đã phê duyệt các báo cáo chỉ số CPAS 2021, chỉ số PA-Index 2021 để thông tin kịp thời kết quả các chỉ số tới các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí tới người dân, tổ chức, doanh nghiệp và xã hội, đồng thời tạo cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới. Báo cáo kết quả chỉ số PA-Index 2021, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ cho biết, kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021, các bộ, cơ quan ngang bộ được phân loại gồm 3 nhóm điểm, trên 90%, từ 80% đến dưới 90% và dưới 80%. Bộ Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số BIOINDEX 2021 với kết quả đạt 91,90%. Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị có kết quả thấp nhất, đạt 78,72%. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm, từ 90% trở lên, từ 80% đến dưới 90% và từ 70% đến dưới 80%. Thành phố Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá với ngôi vị quán quân, với kết quả đạt 91,80%, cao hơn 0,66% so với đơn vị xếp thứ hai là Quảng Ninh, đạt 91,14%. Đứng cuối bảng xếp hạng là tỉnh Kiên Giang, đạt 79,97% và là địa phương duy nhất có kết quả chỉ số dưới 80%. Về chỉ số CPAS 2021, nói chung cả nước là 87,16%. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của 63 tỉnh nằm trong khoảng 94,07% đến 82,97%. Các tỉnh có chỉ số hài lòng cao ở nhóm đầu từ 90% trở lên gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tĩnh, Sơn La, Bắc Ninh và Bắc Giang. Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành địa phương đã chia sẻ những khó khăn và những giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện hai bộ chỉ số. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, thay mặt Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành địa phương căn cứ chỉ số CPAS, chỉ số BIOINDEX 2021 cần tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và xây dựng các giải pháp, cách thức khắc phục. Tập trung cao hơn nữa cải cách thể chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là tạo ra bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Bãi bỏ các thủ tục hành chính đang gây trở ngại cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đồng thời đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử hướng tới chính phủ số, chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo lộ trình của chính phủ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các bộ, cơ quan, địa phương. Thuốc lá, mối đe dọa tới môi trường của chúng ta. Đó là chủ đề của lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc lá 31 tháng 5 và tổ chức tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá 25 đến 31 tháng 5, được Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Y tế tổ chức ngày 31 tháng 5 tại trụ sở Bộ Nội vụ. Phát biểu khai mạc, ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng Bộ cho biết, theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới, thì sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Trong đó có hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do thuốc lá thụ động. Hút thuốc lá cũng là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng đối với các bệnh về đường hô hấp. Bên cạnh tác hại về sức khỏe, sử dụng thuốc lá còn gây tổn thất về kinh tế đối với mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội như chi tiêu cho thuốc lá, chi phí cho khám, điều trị bệnh liên quan đến hút thuốc, giảm sút hoặc mất khả năng lao động vì ốm đau và tử vong sớm. Sử dụng thuốc lá cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, v.v. Nhằm thông tin tới cộng đồng, những tác hại của thuốc lá tới môi trường, năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới gửi đi thông điệp Thuốc lá, mối đe dọa tới môi trường của chúng ta, làm chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm 2022. Thay mặt Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Nội vụ, ông Vũ Đăng Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng sản phẩm thuốc lá và các quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá. Đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của người hút thuốc, những nơi cấm hút thuốc, v.v. tại cơ quan, đơn vị, nhà trường vì sức khỏe của chính mình và những người xung quanh, từ đó từ bỏ thuốc lá, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá. đa dạng các hình thức truyền thông, phổ biến luật phòng chống tác hại của thuốc lá tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong các cơ sở đào tạo của Bộ. Tiếp tục đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị. Phát biểu tại lễ meeting, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Giám đốc Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế, đánh giá cao nỗ lực của Bộ Nội vụ trong việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, thực hiện tốt các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, là bộ điển hình trong việc triển khai thực hiện tốt công tác này tại bộ, ngành nội vụ, là một trong những hình mẫu trong các bộ, ngành trung ương. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê mong muốn, nhân ngày Thế giới không có thuốc lá 31 tháng 5, tất cả hãy chung sức, đồng lòng, cùng một ý chí, quyết tâm vì sức khỏe của chính mình, của cộng đồng, vì môi trường xanh, sạch, đẹp, thực hiện tốt công ước khung về kiểm soát thuốc lá mà Việt Nam là một thành viên thực hiện tốt luật phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản liên quan.